Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phần còn lại của cái câu xá tông, tức là cái tông thứ 9. Những cái phần qua thì chúng ta học đến cái tông chỉ và cái chỗ lập tông của tông. Thì hôm nay đến cái phần cuối là đến cái phần cái chỗ gọi là phương pháp tu hành. Trong cái phương pháp tu hành của tông, bởi vì ở tông này lấy cái phương pháp tu ở chỗ nào, nên là chúng ta hiểu rõ thì chúng ta mới nắm được cái phương hướng, cái đường lối tu tập của tông. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà chúng ta lưu ý để chúng ta thấy rõ được cái tông chỉ tu hành. Vì trong cái văn tự đó thì quý vị theo dõi, chúng tôi sẽ trình bày rõ trong từng điều một của cái phương pháp mà chúng ta tu tập của cái tông này. Và nói về cái phương pháp tu hành thì nơi đây cái phương pháp tu hành của tông này đó, nó có hai vấn đề chính yếu. Một á, là cái tứ diệu đế, hai là thập nhị nhân duyên. Thì đây là cái tông này nó thuộc về của tiểu thừa, mà tiểu thừa thì hai cái bộ nguyên kinh chính yếu của tiểu thừa đó, đó là tứ diệu đế, tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Tứ diệu đế, cái chữ đế này đó, đế này là đế là chắc thật, có nghĩa là không có cái gì thay đổi, nó không có cái gì mà thay thế, cho nên nó gọi là đế. Nha, cho nên cái chữ đế mình biết rõ tứ diệu là bốn cái phương pháp nhiệm màu. Nha, Phật dạy bốn cái phương pháp nhiệm màu chắc thật, không có gì thay đổi và cũng không có cái gì biến đổi, cho nên đó gọi là đế. Nha, cho nên mình học cái danh tự nào mình phải hiểu biết rõ để trên bước đường tu của mình nó không có nhầm lẫn. Nên cái chữ đế là vậy, đế là chắc thật. À, tứ là bốn, diệu là nhiệm màu, tức là bốn cái phương pháp nhiệm màu chắc thật muôn đời không có thay đổi. Có nghĩa là thời quá khứ cũng vậy, thời hiện tại cũng vậy, và thời vị lai cũng vậy. Cho nên đó gọi là đế. Cho nên mình phải hiểu nghĩa cái chữ đế cho rõ ràng để mình nắm biết được cái pháp tu. Cho nên Đức Phật nói cái thời pháp đầu tiên là nói pháp tứ diệu đế. À, tướng là bốn cái phương pháp chắc thật, ba đời chư Phật cũng nói, cũng dạy cái pháp tứ diệu đế đó khi lần chuyển pháp luân đầu tiên. À, không riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ba đời chư Phật, là Đức Phật thời quá khứ cũng nói như vậy, Đức Phật thời trong hiện tại cũng nói như vậy, và Đức Phật đời tương lai cũng nói như vậy. À, cho nên đó gọi là tứ diệu đế. À, mà tứ diệu đế là bốn cái phương pháp chắc thật nhiệm màu mà người nghe thì thấy biết nhận rõ, không cần phải động não. Cho nên những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì Đức Phật nói làm sao chủ yếu là cái người nghe hiểu được và thực hành được và đạt được cái kết quả cao, gọi là chứng đạo. Cho nên những cái điều học Phật đó, mình phải học hiểu ba điều kiện của Phật, cốt yếu của Phật dạy. Điều thứ nhất là Phật dạy làm sao cho người ta hiểu. Cái thứ hai là làm sao cho người ta hiểu rồi người ta thực hành đúng với cái hiểu biết đó. Cái thứ ba là thực hành đúng với cái hiểu đó thì sẽ đạt được kết quả, tức là chứng được đạo. Tức là ba cái điều kiện thiết yếu mà Đức Phật dạy, dạy cho người nghe là người ta hiểu, hiểu được, thực hành được và đạt được kết quả. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật dạy. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà học Phật, chúng ta học kỹ, chúng ta thấy rõ được những cái điều cốt yếu đó, thì chúng ta thấy Đức Phật dạy không có xa xôi. Mà Đức Phật dạy những cái điều nào là những cái điều đó nó thiết thực, làm cho người hiểu được và ứng dụng được và được kết quả. Thì đó là những cái điều mà Phật đem ra, Phật dạy. Thì trong cái tứ diệu đế này, những bài trước mà học về tứ diệu đế đó, mình học cũng tương đối là kỹ rồi. Nhưng cái chỗ này của cái tông Câu Xá chủ trương cái tu tập chính yếu là của cái bốn cái phương pháp này. Cho nên ở chỗ này đó quý vị lưu ý, tôi nói những cái điều cốt yếu mà của tông Câu Xá để chúng ta tu tập. Muốn giải thoát ra ngoài bể khổ mênh mông của cõi đời, Câu Xá tông chủ trương phải tu theo pháp tứ diệu đế. Tứ diệu đế tức là bốn lẽ thật đưa người tu hành từ cảnh mê đến cảnh ngộ, từ cõi ta bà đau khổ đến cảnh giới niết bàn tịch diệt. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mình phải hiểu rõ, bởi vì ở trong cuộc đời ở nơi đây đó, Đức Phật gọi là cái cảnh khổ hay là biển khổ mênh mông. Cái biển khổ ở nơi đây đó, tại sao ở nơi đây có khổ mà gọi là biển khổ? Bởi vì trên cõi đời con người sống ở trong thế gian này nó rộng lớn bao la mênh mông. Ví dụ lấy cái biển cả mênh mông bao la, khi người ta ra tới biển rồi đó thì nhìn thấy trời dưới nước thôi, không có thấy cái gì nữa cả. Cho nên lấy cái sự rộng lớn đó nên người ta nói rộng lớn như biển cả, hay là mênh mông như biển cả, hay là sâu vườn biển cả. Thì con đường sanh tử của kiếp người nó cũng rộng lớn mênh mông như vậy. Mà muốn được vào bờ thì phải có một định hướng. Còn không có định hướng, mình đi lây quay lanh quanh lẩn quẩn thì nó vẫn ở trong cái con đường sanh tử, cũng giống như người ra ở ngoài biển mà không biết bờ mé ở đâu, cứ quanh quanh quẩn quẩn ở ngoài biển, không có được định hướng thì không có thể vào bờ được, rồi cứ ở trong cái biển cả đó cả đời, rồi đến lúc qua đời cũng không tấp vào bờ được. Cho nên từ chỗ đó nên gọi là biển cả. Là Đức Phật nói dùng những danh từ là khổ hải. Khổ hải tức là biển khổ. Trong cái cuộc đời con người ta sống tại sao mà trong cái biển đó gọi là biển khổ? Bởi vì trong đó đó không lúc nào ở ngoài biển ngớt sống, mà không có những cái lượng sống lớn thì cũng có những cái lượng sống nhỏ, không có sống nhỏ trên mặt nước thì cũng có những cái gợn sóng ngầm ở dưới mặt nước, cho nên không bao giờ yên ổn. Thì biển không yên thì chỉ cho cái nỗi khổ của chúng sanh. Không biết tu thì hết cái khổ này tới cái khổ nọ, nó chất chồng. Bởi vì nội cái thân của con người thôi, nội cái thân của con người thôi, từ đầu mà tới dưới bàn chân, cái người nào mà có đọc tụng cái kinh Đại Bảo Tích nói về cái sanh khổ Đức Phật dạy đó thì mới thấy. Cái sanh khổ Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Bảo Tích á, từ ở trên đầu xuống tới gần cổ thôi, nói một khúc thôi đừng nói nhiều. Ở trên đầu nói cái chuyện nhẹ, Đức Phật nói cái chuyện nhẹ nhàng thôi. Từ khi mà con người ta cấu tạo, từ tinh cha huyết mẹ thành tựu cái thân của con người rồi lớn theo mỗi tuần, Đức Phật nói theo mỗi tuần, từng thứ nhất sau khi thành tựu, rồi đến từng thứ hai, thứ ba, đến lúc 9 tháng 10 ngày đó, thì mỗi sự biến chuyển ở trong thai bào của mẹ đó, thì cái khổ đó không tưởng tượng. Nên Đức Phật nói từng chi tiết. Rồi từ khi mà cái thai bào đó rồi trong Đức Phật chia ra, rồi nói đến kinh hài cốt. Rồi khi mà con người ta nó trong một cái thân trong thai bào đó, khi một cái đốt xương nó vừa hóa thành một đốt xương ở trên đầu gọi là xương chởm, thì nó đau khổ. Rồi tất cả mọi cái thân phần nào khi thành tựu là đau khổ. Là đến khi mà thành tựu hết đầy đủ hết tất cả các đốt xương rồi bắt đầu ra đời đó, đến 9 tháng 10 ngày nó đủ hết những cốt xương, đủ hết bao nhiêu lỗ chân lông, rồi đủ hết bao nhiêu những cái gọi là tứ chi, rồi lục căn, được mà đầy đủ rồi đó thì con người ta ra đời. Mà khi ra đời là một cái nỗi khổ không tưởng tượng qua cái trong cái sanh khổ mà Đức Phật dạy đó. Rồi khi mà sanh ra rồi, từ sanh tới chết không một lúc nào yên. Bởi mấy đứa nhỏ mà sau khi mới sanh ra, ở trên đầu trên mỏ ác nó đóng một cái về trên đó, người ta gọi là cứt trâu. Trâu đâu mà ỉa trên đầu người ta mà nó cứt trâu, một về nó đóng đó làm chi. Bởi trên cái đứa nít mà nó mới sinh ra đó, khi mà nó thở mình thấy trên đầu nó nhúc nhích thoi thớp chỗ đó, người ta gọi là cái mỏ gọi là cái mỏ ác. Cái mỏ đó không có thiện đâu. Đó gọi là cái mỏ ác. Cho nên là từ cái chỗ đó đó, là mà ai mà đụng tới mà lũng vô đó là khổ. Cho nên từ cái chỗ đó đó, rồi khi mà lớn lớn một chút là 5-3 ngày, 7-8 ngày mà không có gội đầu á là tối ngủ không được, cũng là một cái nỗi khổ. Đức Phật coi như ngài diễn tả đó, từ cái mỏ ác xuống tới cần cổ thôi. Rồi hai con mắt, rồi đến khi mà con mắt mà nó mỗi một lần nó lớn, nó trưởng thành á, bởi mấy đứa nít nhỏ khi mà trải qua một cái thời gian, không biết cái con mắt nó bị bệnh bao nhiêu lần. Mấy đứa nít thì thường nó bị nhậm mắt. Rồi cái khi mà mọc răng á, thì mọc răng nó cũng bệnh, mà nhức răng thì nó cũng đau, mà rụng răng là nó cũng khổ. Cho nên nó đủ thứ chuyện hết trơn á. Nói cái từ cái đỉnh đầu mà xuống tới cần cổ người ta không, Đức Phật nói không biết nhiều thứ bệnh mà nói. Rồi dài xuống tới dưới chân, không có lúc nào trong cái cơ thể của con người ta mà nó không có những cái thứ bệnh. Rồi cái người á bị nhức đầu á mà nhức đầu thật là nhức, họ ôm cái đầu họ họ la làng, người ta gọi là nhức đầu như búa bổ. Rồi cái người nhức đầu đó đó, rồi họ nghe cái người khác đau bụng nó, anh đau bụng chứ không có bằng tôi nhức đầu đâu. Rồi cái người mà đau bụng họ đau nhói ở trong bụng đó, họ ôm họ lăn lộn á, nó anh nhức đầu đâu có bằng tôi đau bụng. Rồi cái người nhức đầu đau bụng rồi gặp cái chị nhức răng nó đâu, nhức răng thấy tới mấy ông trời lận, chị chưa nhức răng chị chưa biết. Cho nên từ chỗ đó nói cái bệnh này đỡ hơn bệnh kia đỡ hơn bệnh nọ, không có bệnh nào đỡ hết trơn. Cho nên mà từ đầu tới chân của con người ta đó thì không biết bao nhiêu bệnh mà nói. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật nói biển khổ. Rộng lớn bao la là ví dụ cho biển cả, mà hộp nhỏ lại là nói cho cái thân này. Bởi vì biển nó không bao giờ ngớt sóng, cái thân của một con người không bao giờ nó không có khổ trong thân của một con người. Từ đầu tới chân không đau chỗ này nó đau chỗ kia, không đau chỗ kia nó đau chỗ nọ. Cho nên từ chỗ đó con người ta muốn ra khỏi biển khổ đó là phải phải tu, lấy cái phương pháp tứ diệu đế mà tu. Tu theo phương pháp tứ diệu đế đó thì thấy cái sanh khổ, mà mình ráng cố gắng làm sao ra khỏi dòng sanh tử. Thấy cái lão khổ, bệnh khổ và tử khổ, Đức Phật diễn tả mỗi cái nỗi khổ đó rõ lắm. Cho nên cái người không biết tu á, thì khi bệnh á, hết ham muốn gì rồi. Cái người bệnh hỏi muốn gì không? Không muốn gì hết, muốn chết rồi. Nhưng mà hết bệnh rồi hỏi muốn gì không? Hỏi còn buông bỏ gì không? Mới vừa ngáp ngáp á, qua cái cơn mà bệnh ngặt rồi bắt đầu nhớ chuyện này nhớ chuyện kia dặn dò, nó đủ thứ chuyện hết á. Khi mà bệnh á thì giác ngộ thấy chết kế bên, bên rồi buông bỏ hết. Nhưng mà khi qua cái cơn bệnh đó rồi thì giác này không có buông bỏ, lúc bệnh rồi bỏ nhiều, thì giác hết bệnh rồi kiếm nhiều lượm lại kiếm mấy cái bỏ đó. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật nói đó, đương tri thì tự ngộ mà xuất cảnh hoàng mê. Lúc bình thường, lúc đau, lúc bệnh, lúc gần chết á, thì lúc đó giác ngộ. Mà khi mà hết bệnh rồi thì lúc đó nó mê trở lại. Lúc bệnh thì giác ngộ, mà hết bệnh thì ngộ giác. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật đó, mình thấy mình biết lời Phật dạy để mình có phương hướng, mình có đường lối, mình tu tập. Cho nên ở chỗ này Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy, bởi vì tứ diệu đế nó là bốn cái chân lý chân thật làm cho người tu chuyển mê khai ngộ. Bởi vì con người ta ở trong cái cuộc đời này sở dĩ con người ta đau khổ là do mê tâm. Do gì mê tâm đó nó mới trôi lăn trong sanh tử. Thì bây giờ chúng ta phải biết tỉnh tâm. Bởi vì cái tu tập là từ chỗ cái chân tâm. Mà cái chân tâm của chúng ta đó vốn nó sáng suốt. Nhưng mà chúng ta giàu ở trong cái cuộc đời này chúng ta bị vô minh che đậy mất đi cái chân tâm sáng suốt đó, mà nó chỉ còn cái vọng tâm điên đảo. Rồi từ cái vọng tâm điên đảo đó chúng ta mới đam mê, chúng ta mới đắm nhiễm, rồi chúng ta mới chấp trước, rồi chúng ta mới ái thủ. Nên chính vì những cái đó là những cái mà làm cho chúng ta đau khổ. Bây giờ chúng ta học Phật chúng ta phải chuyển cái mê trở thành ngộ. Nên gọi trong danh từ của Phật giáo gọi là chuyển mê khai ngộ. Tức là chữ chuyển là đổi cái tâm mê đó, mở cái tâm giác ngộ rộng ra để chúng ta nhìn thấy rõ mọi sự vật trên cuộc đời nó đều là vô thường biến đổi, nó không có thật. Cho nên chúng ta thấy rõ được vô thường biến đổi rồi thì chúng ta không có khổ đau trước cái cảnh được mất hơn thua, được cái chỗ mà biệt ly hay là sum họp. Tất cả mọi vấn đề ở trên cuộc đời chúng ta biết rõ cái bản chất của nó. Cho nên do nơi đó dù sum họp thì chúng ta cũng vui, mà dù có chia tay, có biệt ly thì chúng ta cũng vui, không có đau khổ. Đó là cái người biết giác ngộ. Thì cái chuyển mê khai ngộ rồi đó thì từ cõi ta bà đau khổ chúng ta đang sống, nó đưa chúng ta đến cái cảnh giới mà niết bàn tịch tịnh an vui. Bởi vì cái niết bàn đó, bởi vì nó là cái danh từ ta bà và niết bàn là hai cái cảnh giới đối lập, để chỉ cho chúng ta thấy, để chúng ta so sánh. Ta bà là chỉ cho cái cảnh giới đầy dẫy nỗi khổ niềm đau mà con người ta ở trong đó, ai ai cũng phải chịu. Cho nên ta bà còn có cái tên là kham nhẫn. Người ta ở trong cảnh khổ đó nhưng ai cũng có thể kham được, ai cũng có thể nhận được, ai cũng có thể chịu được. Bởi người này thấy cái người kia, cái cảnh khổ của người kia đó, thường người này nói tôi gặp cái cảnh đó chắc tôi chết. Nhưng mà người ở trong cảnh đó đâu có chết, họ cũng chịu được hết. Cho nên từ cái chỗ đó, cái nghiệp đó, phải chịu cái cảnh khổ đó để trả cái quả báo đó. Cho nên cái người đó chịu nổi, cái người khác chịu không nổi. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ của họ ở. Cho nên bắt buộc họ phải chịu như vậy. Bởi mình thấy mấy con lươn, mấy cái con cá mà nó ở trong cái hầm nước mà nó đen thui, nó hôi chịu không nổi, mà nó vẫn ở đó, nó vẫn lội tới lội lui, nó vẫn ở trong cái vũng nước đen ngòm đó. Còn mấy cái con cá mà ngân lông xích lông đồ này kia đó, nước trong, nước tốt ngon lành đàng hoàng mà phải thay đổi liên tục, mà khi nó còn chết, huống hồ gì mình đưa nó vô cái chỗ mà cái vũng nước hôi ngòm đó. Cho nên do cái nghiệp nào nó ở trong cái cảnh giới đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái nghiệp báo của mỗi chúng sanh, của mỗi loài, nó sanh vào trong cái cảnh giới đau khổ đó để nó trả cái quả báo, nghiệp báo của vô lượng kiếp mà đã gieo trồng, đã gây tạo cái ác nghiệp đó, nên rơi trong cái cảnh giới khổ đau đó nhưng mà vẫn chịu. Cho nên đó gọi là ta bà. Cho nên phải kham nhẫn ở trong cái cảnh giới đó. Cho nên còn có nhiều người mình thấy người ta khổ, ở cảnh đó tôi ở không nổi, sống trong hoàn cảnh đó chắc chết. Cho nên từ chỗ đó mà họ ở đó họ đâu có chết, mà họ đi đâu họ nhớ chỗ đó dữ lắm. Họ đi đâu nhớ chỗ đó lắm, trong gì ở chỗ cao sang lắm nhưng mà không chịu nổi, nhớ về cái chỗ khổ, cái chỗ mà hôi nhơ bẩn thiếu thốn đủ điều đó, nhưng mà nhớ cái chỗ đó dữ lắm. Cho nên từ chỗ đó là cái nghiệp của họ nó câu thúc, nó kéo họ phải nhớ chỗ đó, đang chạy về đó chịu khổ. Cho nên chính vì cái cảnh giới đó gọi là ta bà. Còn cái cảnh giới mà niết bàn đó, chữ niết bàn dịch như nghĩa từ chữ nirvana. Chữ nirvana đó là cái chỗ mà an lạc. Chữ nirvana dịch nghĩa là tịch tịnh. Cái tịch tịnh có nghĩa là yên tĩnh và vắng lặng. Ở nơi đó cái tâm của con người ta không có khổ, tâm người ta không có bồn chồn, cái tâm con người ta nó không có, nó có vọng tưởng, mà nó chỉ sống ở trong cái sự yên lặng. Cho nên đó gọi là niết bàn. Nó là chữ niết là ra khỏi, chữ bàn là rừng mê. Cho người ra khỏi cái sự đắm nhiễm mê say của cuộc đời, như người đời trên thế gian này nếu không biết tu, dù trí thức cỡ nào ở trong thế gian thì người ta vẫn khổ. Bởi vì cái mê của thế gian này đó, nó có những cái mà trí thức giàu sang hay là người bình dân nghèo khổ đều có chung một cái niềm đam mê trong năm món ở thế gian mà Đức Phật đó gọi là ngũ dục lạc. Ngũ dục lạc tức là tài, sắc, danh, thực, thì. Tùy theo cái hoàn cảnh nghèo giàu hoặc là cái điều kiện mà của người đó có được tới đâu thì họ đam mê tới đó. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà Đức Phật dạy về cái cảnh giới của chúng ta ở trong ta bà đây, gọi là dục giới, tức là cảnh giới ham muốn. Dục giới tức là cảnh giới ham muốn. Cho nên giàu thì ham muốn theo giàu, nghèo thì ham muốn theo nghèo, nhỏ ham muốn theo nhỏ, lớn thì ham muốn theo lớn. Cho nên cái sự ham muốn đó nên Đức Phật gọi là tham dục. Nên cái cảnh giới niết bàn đó nó không có tham dục. Chữ niết là ra khỏi, bàn là rừng mê. Cái người này không còn ở trong cái dòng đam mê ngũ dục như bao nhiêu người khác, nên gọi là cái người đó là cái người ở trong cái cảnh giới niết bàn, hay là cái người đó là cái người chứng quả niết bàn. Cho nên Đức Phật chứng quả Niết Bàn, không phải chết. À, cho nên từ chỗ đó nó nhập Niết Bàn là chết, không phải vậy. À, bởi vì Đức Phật sau khi mà chứng quả Niết Bàn rồi, ở lại thế gian 49 năm nữa, à, giảng kinh thuyết pháp. Sau khi mà Đức Phật chứng quả Niết Bàn, tức là thành Phật đó, thì Đức Phật ở lại thế gian này 49 năm nữa, đâu phải phải là nhập Niết Bàn là chết liền, hay là chứng Niết Bàn là chết liền. Nên không phải vậy, nghĩa là ngay trong lúc hiểu đạo, ngộ rõ được chân lý, lấy bốn cái diệu đế nhiệm màu mà tu tập, thấy được đạo rồi, thì kể từ đó người này không còn bị danh lợi tình tài, không bị cái ngũ dục lạc ở thế gian nó làm cho người đó đắm nhiễm đam mê. Cho nên người đó gọi là nhập Niết Bàn, đắc Niết Bàn, hay là chứng Niết Bàn. Cho nên từ chỗ đó mình phải hiểu rõ như vậy, nghĩa là cái người này ra khỏi rừng mê mà bao nhiêu người họ đi sâu vào. Nên cái chỗ này sao gọi là rừng mê. Cho nên đây mình học đó, mình học trong cái danh từ, mình học từng câu một, từng điều để mình thấy qua lời Phật dạy. Đức Phật ví dụ cái người mà không có biết đường, đi lạc vào ở trong rừng. Mà khi mà đi lạc vào ở trong rừng rồi đó, muốn tìm lối ra, thì người này vô ở trong rừng rồi đó, không có phân định được cái hướng đông tây nam bắc ở chỗ nào, muốn đi ra nhưng mà lại nhắm hướng rừng sâu đi vào, càng đi thì càng đi vào trong rừng sâu chứ không có ra được. Cho nên Đức Phật nói cái mê của chúng sanh nó giống như rừng, giống như người lạc vào cái rừng sâu mà rộng lớn bao la, thì coi như là cái người này không ra được, không ra khỏi được mà lại đi sâu vào trong rừng sâu nữa. Cho nên từ chỗ đó, nên cái tâm tối của chúng sanh mà trong kinh Niết Bàn đó, Đức Phật dạy bốn hạng người ở trong cảnh giới Ta Bà. Bởi vì trong cảnh giới Ta Bà này nó có bốn hạng người. Đức Phật dạy đó, cái hạng người thứ nhất á, là cái hạng người từ trong bóng tối mà đi ra ngoài ánh sáng, là cái người đó ở trong thế gian nghèo khổ, dốt nát, tật nguyền, là do cái nghiệp báo đời quá khứ. Cho nên Đức Phật gọi đó là người ở trong bóng tối. Mà cái ở trong bóng tối đó, nhưng mà tuy nghèo nàn, tuy tật nguyền, thiếu thốn đủ thứ, nhưng mà người này không có tham tâm, không có khởi tâm tham, và không bao giờ làm những cái điều bất thiện. Việc nào thiện thì làm, việc nào bất thiện thì không làm. Tuy nghèo khổ, tuy thiếu thốn, nhưng mà không làm việc tội lỗi, không làm những cái chuyện mà sái giới đạo lý lương tâm. Thì đó là cái người từ trong bóng tối mà đi ra ngoài ánh sáng. Thì cái người đó coi như là họ ở trong rừng sâu mà họ tìm lối ra khỏi cái rừng mê đó. Đó là cái hạng người thứ nhất. Cái hạng người thứ hai là từ ánh sáng ra ánh sáng. Có nghĩa là những người bây giờ thân thể trang nghiêm tốt đẹp, tiền tài của cải vật chất đầy đủ, có quyền uy thế lực, có điều kiện hiểu hưởng dục lạc. Nhưng mà những người này không hưởng dục lạc, đem tiền bạc có được đó để giúp đời, để làm tốt đẹp cho xã hội, hoặc là phụng sự cho cha mẹ để làm tròn đạo hiếu, hoặc là ủng hộ Tam Bảo, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, in kinh, ấn tống, bắt cầu bồi lộ, xây dựng bệnh xá, bệnh viện, làm tất cả những điều phúc thiện, rồi niệm Phật, tụng kinh, tinh tấn, bỏ ác làm lành, hằng giữ tâm thanh tịnh để tu hành. Thì đó là cái người từ ánh sáng mà đi ra ánh sáng. Đến cái hạng người thứ tư, thứ ba là người từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Nhớ là cái người có tiền của, có quyền lực, có đủ cái phước báo của thế gian mà không chịu tu thiện. Có tiền của thì lấy cái tiền của đó mà sát sanh hại mạng, lấy cái tiền của đó mà ăn chơi những cái điều tội lỗi, lấy cái tiền của đó mà mướn người ta, làm những cái mình làm tội lỗi rồi mướn người ta làm tội lỗi nữa. Như ví dụ nhiều người bây giờ có tiền ghét ai đó
mướn đánh cái người đó cho nhiêu tiền, rạch trên mặt người đó một vết sẹo cho nhiêu tiền, chặt cánh tay cho nhiêu tiền, cắt cái lỗ tai cho nhiêu tiền. Cho nên xã hội nó có đủ những cái điều kiện vậy. Cho nên do nơi đó lấy cái tiền đó tạo nên tội ác, hoặc là mua trinh bán tiếc, đủ thứ chuyện mà tội lỗi của thế gian. Nên cho nên những người đó có quyền lực, có tiền của, nhưng mà không làm một điều phước thiện nào cả, làm là làm những cái điều tội ác không, thì đó là người từ ánh sáng đi lần vào trong bóng tối. Cái hạng người thứ tư đó là hạng người từ bóng tối đi vào trong bóng tối. Nghĩa là những người bây giờ đó ở trong cái xứ sở mà nghèo khổ, xa Phật pháp, rồi bản thân nghèo khổ hoặc là tật nguyền, không có tiền của, không có uy đức, không có quyền lực gì cả, mà toàn là tạo tội không, làm những cái điều tội, mình làm tội rồi xúi người làm tội, thì những cái người đó là những người từ bóng tối đi sâu vào trong bóng tối. Cho nên trong kinh Niết Bàn Đức Phật dạy chỉ bốn hạng người đó, là bốn hạng người từ ở trong cái bóng tối đi ra ánh sáng, là chỉ cho cái người chuyển được mê khai được ngộ, là từ trong bóng tối ra ánh sáng, rồi từ ánh sáng đi ra ánh sáng hơn nữa. Rồi người từ ở ngoài ánh sáng đi vào trong bóng tối, rồi từ bóng tối lẫn sâu vào trong bóng tối hơn nữa. Nên cái người học Phật đó thì mình học theo cái người giác ngộ, làm sao mình chuyển mê khai ngộ, nghĩa là từ trong bóng tối ra ánh sáng, rồi thấy ánh sáng lé lên rồi tìm cái ánh sáng sáng hơn nữa. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ người biết tu. Nên chúng ta biết tu thì chúng ta làm sao mỗi ngày của cuộc đời mình làm được một điều gì đó vui cho mình, vui cho người. Cái niềm vui của mình mỗi ngày mỗi nhân lên, dù mình không có vui ở với những cái chốn phồn hoa đô hội, nhưng mà cái vui với cái người tu là vui với tâm hồn, vui với tự tâm, nên gọi là pháp lạc của tự tâm. Lấy giáo pháp của Đức Phật làm cho tâm hồn mình được an vui, đó nên gọi là pháp lạc tự tâm. Đem giáo pháp của Đức Phật làm cho tâm hồn mình được an lạc, thì đó là người biết tu. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta biết rõ được như vậy, thì trong cái tông Câu Xá này chủ trương cho cái người tu trong đời sống hiện tại là tâm không có khổ đau, mà tâm luôn luôn lúc nào cũng an lạc, thân luôn luôn lúc nào cũng an lạc. Cho nên cái người biết tu theo cái Câu Xá tông là luôn luôn lúc nào thân tâm thường an lạc. Còn nếu chúng ta không biết tu thì thân tâm luôn luôn lúc nào cũng đau khổ. Cho nên từ chỗ đó cái người biết tu dù nghèo mà không thấy thiếu, dù có bệnh mà không thấy khổ. Vì bệnh mình biết đó là quy lực, mình biết đó là cái định lực mà từ ngàn xưa trong vũ trụ này con người ta có thân thì không có thể vượt ra được ngoài bốn cái điều mà khổ căn bản đó là sanh lão bệnh tử. Mà bây giờ cái bệnh nó tới là mình biết sắp tử rồi, tu riết để tử tới tu không kịp. Cho nên do nơi đó, do lúc mình bệnh mình quyết chí mình tu, lúc đó nó quên đau. Bệnh mà không thấy, mình không thấy khổ, rồi mình tu như vậy đó, nó chuyển được nghiệp, nó hết đau hồi nào không hay. Mà nếu nó hết nghiệp, hết duyên nữa thì Phật rước về Cực Lạc. Cho nên nó lời lắm. Còn nếu mà mình không biết tu, bệnh mình lắng nghe coi cái bệnh đó nó bệnh thêm hay là nó giảm bớt hay là nó làm sao, cho nên tập trung tư tưởng vào cái bệnh đó, nên cái bệnh đó mỗi ngày nó mỗi nặng thêm. Còn mình trong lúc bệnh mà không tập trung vào cái bệnh mà tập trung vào cái tu, nên do tập trung vào cái tu đó cho nên cái bệnh nó không có hoành hành, nó không có làm cho mình khổ được. Cho nên do nơi đó cái người tu tuy có bệnh mà không thấy khổ, tuy có nghèo mà không thấy thiếu. Bây giờ mình nghèo, mình thấy cái cuộc đời mình là cái kiếp nghèo, ở nơi đây kiếp này nghèo khổ quá, tu riết về cực lạc, thì tối ngày mình cứ niệm Phật tụng kinh không thì đâu có thấy thiếu thốn gì đâu. À, chỉ thấy là mình thiếu niệm Phật, mình thiếu tụng kinh, cho nên tối ngày mình lo tụng kinh niệm Phật chứ đâu có nhìn bà kia sắm áo mô đen này, bà kia mang giày mang dép mô đen nọ đâu, mà mình so sánh mình thấy mình thiếu. Cho nên do nơi đó mình không có mô đen vậy trơn, mà chỉ một lòng nhiếp tâm lo niệm Phật, cho nên tuy có nghèo mà không thấy thiếu, tại vì mình đâu có thấy cái gì khác hơn cái chuyện tu hành của mình nữa. Cho nên cái người Phật tử tuy có nghèo nhưng mà không thấy thiếu, tuy có bệnh nhưng mà không thấy khổ. Mà không khổ tức là gì? Không khổ tức là vui. Mà không nghèo tức là gì? Không nghèo là giàu. Cho nên mình tu là giàu, mình tu là vui. Cho nên từ chỗ đó mình biết học Phật mình tu thì cái khổ đau của cuộc đời nó không có, mà nó chỉ có được cái pháp lạc, nó có sự an lạc. Nên từ chỗ đó mình biết tu thì nó không có khổ đau, mà nó chỉ có pháp lạc mà thôi. Nhưng từ chỗ đó là cái chỗ người học đạo mình thấy như vậy đó, thì cái tu của mình nó có kết quả. Thì đó là những cái lời mà Phật dạy để mà mình nắm, mình biết, mình tu ở trong cái câu Xá Tông là chỉ phương pháp tu. Còn trong cái tứ diệu đế nơi đây đó, cái diệu đế thứ nhất đó là chỉ rõ cho người tu hành thấy cõi đời là đau khổ. Nên cái này đó, cái thứ nhất đó, là khổ đế. Khổ đế tức là cái quả khổ đau chắc thật trên cõi đời này, con người ta có thân là có khổ. Cho nên trong nhà thiền có câu có thân nên khổ vì thân, bởi vì kiếp trước lỗi lầm sai mê. Vì kiếp trước đó, do vì mình nhầm lẫn, mình sai mê nên mình mới đi lạc vô rừng. Lạc vô rừng thấy hoa thấy bướm đẹp quá, cứ đi hoài vô, càng đi càng sâu, đi riết hết biết đường ra. Cho nên thế gian người ta cái nhỏ nhỏ thôi, người ta gọi là mê hồn trận, vô trong đó ra không được. Cho nên từ chỗ đó cái người học Phật mình tu cái đế thứ nhất đó là cái khổ đế. Cái khổ đế là mình thấy rõ cái khổ ở trong cõi đời này đó, nó có 8 cái khổ căn bản. 8 cái khổ căn bản á, là sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tấn hội và ngũ ấm xí thành. Thì trong cõi đời này á, từ vua chúa đến dân quan không có một người nào tránh khỏi. Có sanh ra thì có già nua, có bệnh tật và có tử vong, tức là chết. Rồi có sum họp thì nhất định sẽ có cái ngày chia tay, đó là ái biệt ly. Rồi tất cả sự mong cầu của cuộc đời, không phải ai mong cầu cái gì đều đạt được như ý muốn của mình, mà cầu mà không được thì đó gọi là cầu bất đắc, mà cầu không được là khổ. Rồi cái người mà mình thương yêu, mình ưa thích, đâu phải được sống chung với nhau hoài. Người này bắt kéo đi, người này giành người kia giật. Nên chính vì thế đó, rồi cái người mình thương yêu lại xa lìa. Nên đó gọi là ái biệt ly. Cái người thương yêu mà lại bắt chia lìa. Kẻ Nam người Bắc, kẻ Sở người Tần, kẻ Âu người Á, kẻ Mỹ người Việt Nam đó. Cho nên chính vì thế đó là cái đau khổ làm cho người ta dằn mặt cách lòng. Cho nên từ chỗ đó người ta gọi là khổ. Rồi cái thân của con người ta nó suy kiệt, ăn không được, ngủ không được, rồi mỗi ngày nó ốm o gầy mòn tiều tụy, rồi đó cũng là một cái nỗi khổ. Rồi cái ngủ ấm mà nó thạnh đó, tôi không dám ăn, tôi giữ eo mà nó phì hoài, cho nên đó cũng là một nỗi khổ. Cho nên đó là những cái khổ căn bản. Nhưng mà cái người học cái phương pháp cái đế thứ nhất đó, cái phương pháp thứ nhất đó, là nói về cái khổ của thế gian này đó, thì nó trùm khắp Không có một người nào trên thế gian này mà không có tám cái nỗi đau khổ đó. Cái hoàn cảnh nó có khác nhau, cái hoàn cảnh phước báo hay là nghiệp báo của mỗi người, nghèo hay giàu, đẹp hay xấu, dân giả hay quan quyền, thì cái đó do phước nghiệp của mỗi người. Nhưng mà ngoài cái phước nghiệp đó, nó còn có cái tội nghiệp. Rồi cái tội nghiệp nó đi gắn liền với con người. Cái tội nghiệp còn có chỗ gọi là ác nghiệp hay là hắc nghiệp, tức là cái nghiệp đen tối, nó luôn đeo đẳng con người. Cho nên do nơi đó cái người học đạo mình thấy, mình biết rõ. Cho nên cái diệu đế thứ nhất là chỉ cho cái người tu thấy rõ cõi đời là đau khổ. Mình thấy rõ cõi đời đau khổ để làm gì? Mà thấy rõ cõi đời đau khổ để chán đời thì điều đó sai lầm. Bởi vì cái người học Phật đó, đệ tử Phật cũng có chán đời. Đệ tử Phật là phải tha thiết yêu đời, chứ đệ tử Phật cũng có chán đời. Bởi có nhiều người nói là cuộc đời này tôi chán quá. Thật sự mà nói đời cũng có chán. Cuộc đời rất là đẹp. Cái người tu phải yêu đời mới tu được. Còn cái người tu là chán đời không bao giờ tu được. Bởi chán đời thôi vô rừng, vô núi, họ ở bên đó để mà cho qua ngày đoạn tháng. Thì những cái người đó họ đi trốn nợ thế gian thôi, chứ không phải tu. Cho nên từ chỗ đó cái người tu á là phải tha thiết yêu đời. Bây giờ cuộc đời vẫn đẹp, mà cuộc đời vẫn đẹp mà mình chán đời, mình chạy trốn cuộc đời thì không có tu được đâu. Cho nên mình tu phải có lý tưởng đẹp. Cuộc đời nó đau khổ như vậy, mình phải làm sao tìm một phương pháp nào để giúp cho mình và cho mọi người hết khổ. Thì cái đó mới là cái lý tưởng của người tu. Bởi Đức Phật Ngài sống ở trong cảnh cao sang nhung lụa, Ngài là hoàng tử đương triều, nhưng Ngài nhìn thấy cảnh sanh già bệnh chết sau khi đi dạo chơi bốn cửa thành. Ngài từ bỏ hoàng cung diễm lệ, Ngài từ bỏ ngai vàng chính bệ, Ngài dứt bỏ những gì cao quý nhất của cuộc đời, Ngài đi tu giới. Cái lý tưởng rõ ràng, vì chúng sanh đau khổ, Ngài tìm con đường giải khổ cho chúng sanh mà Ngài đi tu. Nên sau khi Ngài tu chứng đạo rồi, đem ánh sáng đạo màu đó để phổ độ chúng sanh. Nên lý tưởng rõ ràng. Nên Đức Phật chỉ cuộc đời đau khổ cho chúng sanh thế để cho chúng sanh đừng gây khổ nữa. Nên ở chỗ này mình phải biết rõ, thấy cuộc đời đau khổ đừng gây khổ nữa. Mình nên ở chỗ này chúng ta học Phật nè, trên cái cuộc đời đã đau khổ rồi đừng gây khổ nữa. Nên trong cuộc đời thế gian, nói cho thế gian một cái gia đình của người Phật tử đó, mình học Phật mình biết cuộc đời đau khổ rồi, mà tại sao làm khổ cho chồng, tại sao làm khổ cho vợ, tại sao làm khổ cho con cháu, làm khổ cho bạn bè, làm khổ cho chòm sớm nữa. Cho nên mình học Phật rồi nhất định không làm cái gì cho chồng đau khổ, không làm cái gì cho vợ con đau khổ, không làm cái gì cho chòm sớm đau khổ vì mình. Đó là người biết tu. Cho nên từ chỗ đó vốn dĩ cuộc đời nó là khổ, thì mình làm sao cho cuộc đời dù không hết khổ nó cũng vơi đi một cái phần nào mà khổ, thì đó là cứu khổ cho mình và cứu khổ chúng sanh. Đó là lý tưởng của người tu rõ ràng, chứ không phải đời khổ quá tôi chạy tôi trốn, không phải vậy. Cho nên từ chỗ đó mình hiểu rõ, Đức Phật chỉ cho mình thấy rõ cái khổ đế, biết cuộc đời vốn dĩ nó là khổ đau, mà cái khổ đau đó mình phải làm sao cho nó hết. Thì bây giờ phải tìm cái nguyên nhân nào để đưa mình đến cái con đường đau khổ. Cho nên đến cái phương pháp thứ hai, đến cái phương pháp mà thứ hai đó, cái diệu đế thứ hai đó, là chỉ rõ cho người tu hành thấy được nguyên nhân của sự đau khổ trong cõi ta bà này. Nên bây giờ thấy khổ rồi, rồi bây giờ không có chạy trốn được, mà bây giờ phải tìm ra cái nguyên nhân đau khổ để diệt trừ cái nguyên nhân. Bởi vì cái mình thấy khổ đó là thấy quả. Bây giờ mình thấy quả thì cái quả đó nó có nhân, có nhân nó mới sanh ra quả. Thì bây giờ mình tìm cái nguyên nhân sanh ra khổ đau từ ở chỗ nào, từ đâu mà làm cho chúng sanh đau khổ. Cho nên mình biết rõ, mình tìm rõ được nguyên nhân đó rồi, cũng như ví dụ mình thấy đó, trên cái rào của mình, mình làm mình sơn phết rồi kia đẹp quá, mà bây giờ dây nó leo đầy trên đó hết trơn à, thì bây giờ mình muốn cho cái rào mình nó đẹp lại như hồi lúc mình mới xây dựng mới làm, thì bây giờ mình tìm coi cái gốc của cái sợi dây leo này từ đâu à, nó leo lên cái rào mình, nó quấn nó bò tùm lùm à, như thế này à, thì tìm nắm sợi dây đó mà phân dần xuống ngay cái gốc nó đúng rồi, đây rồi đó, là mình đào cái gốc đó nó lên à, thì coi như là mình cắt cái gốc nó rồi thì nó đâu có phát triển nữa à, thì nó trả lại cái rào à, đẹp cho mình đó à, thì từ chỗ đó cái nỗi khổ đau của cuộc đời cũng vậy à, cho nên cái người học đạo đó, trong cái phương pháp tứ diệu đế này Đức Phật dạy rất là rõ. Bởi vì khổ tức là chỉ vì cái quả của đau khổ từ đâu mà đến, từ đâu mà có à, thì cái quả chúng ta thấy nhưng mà cái nhân chúng ta chưa biết. Cho nên cái chỗ này nói cái quả trước, Đức Phật nói cái quả trước à, rồi bây giờ Đức Phật mới nói cái nhân sau. Thì bây giờ chúng ta tìm cái nguyên nhân nào để nó đưa đến cái quả khổ đó, để chúng ta đoạn trừ, dứt đi cái nhân khổ thì cái quả khổ đó nó không còn. À, còn đi à, thì bóng còn đeo, dừng chân thì bóng khỏi theo bên mình à, cho nên từ chỗ đó mình dừng lại những cái ác nghiệp à, thì cái quả báo khổ đau không còn à, bởi vì cái quả báo khổ đau là do nhân bất thiện mình tạo. Thì bây giờ mình trồng ớt à, trồng khổ hoa à, mà tới ớt khổ hoa có trái thì xách rổ ra hái vô thấy chín đỏ ngon lành à, ăn vô một cái thì nó làm sao đó, thì từ chỗ đó nó trời trái chín đỏ tưởng ngon ai vậy, giờ cay quá à, cho nên từ chỗ đó là do mình gieo cái nhân ớt mà biểu á, ăn cái trái ngọt làm sao ngọt được à, thì từ chỗ đó mình phải chuyển cái nhân xấu ác, mình gieo trồng cái nhân thiện à, nhân lành thì nó sẽ đưa đến cái kết quả tốt đẹp đó. Thì từ chỗ đó Đức Phật chỉ rất là rõ. Cho nên ở nơi đây đó, mình học những cái điều này đó, mình thấy cho kỹ à, thấy cho rõ để mình không có bị nhầm lẫn. Mấy cái này đó thì à, trong cái bài Tứ Diệu Đế trước đó, mình học kỹ rõ nói từng nguyên nhân chi tiết rồi. Cho nên ở chỗ này chúng tôi không có nói lại cái nguyên nhân chi tiết đó nữa. Nhưng đây mà mình nói cái lý mà của cái người tu cái câu xá tông, thầy thấy rõ biết những cái điều này, tu cái tứ diệu đế này, nó chỉ cho cái tông này lấy cái phương pháp tứ diệu đế để làm căn bản tu hành à, đến cái diệu đế thứ ba đó là chỉ rõ cảnh giới an lạc sau khi ra khỏi cõi đời đau khổ, tức là chỉ cho những người tu hành đắc đạo. Những người tu hành đắc đạo rồi đó là những người đó ra khỏi cái nỗi khổ niềm đau, hay gọi là niết bàn đó. Chữ niết là ra khỏi, bàn là rừng mê, nghĩa là cái người này ra khỏi cái cảnh giới đam mê đau khổ ở trong ngũ dục lạc của thế gian. Bởi vì cái ngũ dục lạc của thế gian, cái đam mê đó, Đức Phật ví dụ một cái cảnh giới để chỉ cho mà con người thấy đó, Đức Phật ví dụ có một con khỉ à, Đức Phật ví dụ có một cái con khỉ à, khi mà nó đi vào ở trong cái làng mạc để mà nó đi kiếm thức ăn á nha, thì cái người chủ ở trong cái làng mạc đó thấy mà khỉ vô đó nó phá nha, cho nên họ lấy cái keo mà nó dính cực mạnh, nó cũng giống như bây giờ là keo dán chuột vậy đó. Nhưng mà bây giờ họ lấy cái keo đó họ dán khỉ nha, họ để thức ăn khỉ mà nó ưa như là mấy trái bắp rồi đó nha, rồi gần mấy trái bắp đó họ để một cái bãi giống như là một cái dĩa vậy đó, rồi họ để keo lên đó à, cái con khỉ nó thọt cái tay vô à, nó chụp cái trái bắp đó đó, mà nó chụp chưa tới trái bắp là nó dính cái dĩa keo đó rồi, nó dùng vàng nó rút hoài không được, thì nó mới có một cái suy nghĩ, bây giờ cái tay này á thọt vô bị mắc thì bây giờ lấy cái tay kia gỡ, rồi lấy cái tay khác thọt vô dính luôn cái tay nọ trống. Thì bây giờ nó đứng xây quay hoài, bây giờ nghĩ rằng còn hai cái chân, thì bây giờ lấy cái hai chân sao mà đá hai cái tay ra để cho nó đừng có dính trong cái bãi keo đó, thì lấy cái chân này thọt vô dính luôn cái chân đó nữa là hết ba cái rồi, hai cái tay một cái chân rồi. Rồi bây giờ chỉ còn cái chân sau là hy vọng cái chân này là cái chân cứu mạng, thọt cái chân nó vô dập cho mạnh để cho nó văng mấy cái tay và cái chân bị dính keo trước ra, thọt vô đó nó dính luôn. Thì giác này đứng xoay quay tay hai tay hai chân dính hết rồi, nghĩa bây giờ chỉ còn có cái miệng. Bây giờ thọt cái miệng vô đó mà làm sao mà cạp cho hết ba cái keo đó thì cứu được hai cái tay và hai cái chân ra. Thì bây giờ thọt cái miệng vô, nó dính luôn cái miệng ở trong đó. Thì giác này là chỉ chờ cái người thợ săn bắt con khỉ đưa về làm thịt chứ làm sao mà thoát nạn được. Nó thì mượn cái hình ảnh đó, Đức Phật mượn cái hình ảnh đó để nói lên một cái triết lý ở trong cuộc đời con người ta bị đau khổ trong ngũ dục lạc đó. Nó có tài, sắc, danh, thực, thì năm cái thứ đó đó, con người ta dính vô một cái là nó dính hết cả năm cái. Dính cái này lấy cái kia gỡ, dính cái kia lấy cái nọ gỡ. Cũng như giống như thế gian mà cái người mà đam mê cờ bạc vậy đó. Hết tiền rồi thì về lấy cái lư hương đem đi bán, bán mà chưa có gỡ được là tới cặp chân đèn. Cặp chân đèn cũng bán luôn rồi, đến bán riết không còn cái gì nữa rồi tới ở tù. Cho nên chính vì những cái mà đam mê dục lạc của thế gian đó, đụng đâu dính đó, đụng đâu nó dính đó. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà Đức Phật nói ở trong cõi đời của thế gian, một phàm phu tục lụy không có cái tâm giác ngộ thì đụng đâu nó mê đó, đụng đâu nó dính đó. Nên chỉ có giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật, cái người nào được gặp giáo pháp rồi tuân thủ theo giáo pháp, lấy giáo pháp đó để tu thì mới ra khỏi được cái sự đắm nhiễm đam mê ở trong dục lạc của thế gian. Cho nên do nơi đó người tu cái diệu đế thứ ba này, tức là chỉ cho cái người ra khỏi cái cảnh giới đam mê, tức là chỉ cho cái người lấy giáo pháp biết rõ được cái giáo pháp. Thứ nhất là biết rõ thế gian này là đau khổ, rồi tìm ra được cái nguyên nhân nào làm cho người khổ đau. Rồi biết rõ được như vậy rồi mới lấy cái nguyên nhân đau khổ mà trừ khổ đau. Mà hết khổ đau rồi thì đến an lạc. Mà an lạc ở nơi đây đó, cái phương pháp nơi đây ở trong cái diệt đế đó. Cái diệt đế tức là chỉ cho chữ diệt này là vui, có nghĩa là hết những nỗi khổ rồi đến chỗ an vui. Mà an vui là do đạo đế. Đạo này là chỉ cho 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 phương pháp để giúp cho cái người tu đi ra khỏi cái cảnh giới khổ đau. Cho nên cái diệt đế đó là quả, đạo đế là nhân. Cái nguyên nhân mà đi đến thành tựu được đạo quả là do cái nhân tu 37 phẩm trợ đạo. Từ 37 phẩm trợ đạo tu thì nó mới chứng được đạo quả. Cho nên gọi là 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 cái phương pháp giúp cho người hành đạo vượt khỏi biển ái sông mê và ra khỏi con đường sanh tử đến thành đạo quả niết bàn. Cho nên chỗ tu tập như vậy nó có phương pháp đàng hoàng, mình biết rõ, mình thấy rõ. Thì trong 37 phẩm trợ đạo đó thì cái phần trước mình đã có học rồi. Cho nên bây giờ thì mình không có nói lại. Đây thì mình chỉ nói đại lược của cái phương pháp tu của Câu Xá Tông để mình hiểu rõ những cái phương thức tu tập như vậy, để mình có được một cái ý niệm, mình biết được mỗi tông có phương pháp tu chánh yếu rõ ràng. Bốn diệu đế ấy tức là khổ tập diệt đạo. Chữ khổ tức là chỉ cho cái quả của khổ, tập là cái nguyên nhân tích tụ kết hợp mà thành cái khổ. Chữ diệt là cái niềm vui của người học đạo khi đạt được quả vị. Đạo là chỉ cho con đường hành đạo, mà con đường hành đạo đó là con đường 37 phẩm trợ đạo của người tu học. Có phương pháp thứ hai đó là cái phương pháp tu thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên có nghĩa là cái 12 cái 12 nhân duyên mà của cái người người tu á, nó có 10, nó có 12 nhân duyên nên gọi là thập nhị nhân duyên. À, cái duyên này đây đó, duyên tức là chỉ cho à, chỉ cho sự ràng buộc với nhau, cho nên đó gọi là, đó gọi là duyên. À, bởi vì cái này có thì nó có cái kia có nó sanh cái nọ, cho nên nên gọi là, nên gọi là duyên. À, bởi vì cái duyên này ở trong cái thế gian đó, à, mà cái người ở trời Âu trời Tây gặp gỡ nhau là thấy là mến là thương đó, à, cái này cũng là, à, cũng là duyên. À, bởi vì ở cách xa trăm dặm ngàn dặm gì đó, à, mà gặp gỡ á, thì người ta thấy ưa thấy thích, à, cho nên cái đó cũng gọi là duyên. Ừ. Cho nên người ta có cái câu á, mà vô duyên đối diện, à, gặp nhau thì cũng cũng có gặp gì không có, à, không có cái chỗ mà đau khổ. À, còn hữu duyên thiên lý, à, à, dù cho cái đường xa trăm dặm ngàn dặm mà nó có duyên rồi á thì nó cũng có ngay lúc gặp gỡ. À, còn nếu mà không duyên á thì gặp gỡ nhau trước mặt á thì cũng không có, không có tương phùng. À, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà duyên. Cái chỗ thập nhị nhân duyên này đó là chỉ cái đầu mối, à, cái đầu mối mà của cái 12 nhân duyên này, cái đầu tiên đó là vô minh. À, từ cái chỗ vô minh đó nó duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. À, rồi nó mới đến cái, à, vấn đề ưu bi, à, rồi lão tử. À, cho nên từ cái chỗ này nó có 12 cái nhân duyên đó, mà bắt cái này nó duyên qua cái kia nó duyên qua cái nọ, rồi nó đi đến cái chỗ ưu bi. Nhưng ưu bi tức là khổ não, rồi nó đi đến cái chỗ lão tử. À, rồi cái người mà tu thấy biết rõ được cái thập nhị nhân duyên này đó, mình giống như cái dòng xích, cái dòng xích mà mình cắt một cái á, à, 12 cái dòng xích đó mà người ta kết lại thành cái dòng với nhau, à, mình cắt đứt một cái á thì nó không có, này nó không có duyên với cái kia được nữa. À, cho nên cái người tu á, cái trong cái 12 cái nhân duyên này á, cái quan trọng nhất để cắt đó là ai. À, à, nên đi tu bước đầu tiên á, Đức Phật dạy đó, thì cái người tu là gì? Cắt ái, à, ly gia. À, còn cái nữa đó là cắt ái ly thân. À, thân có nghĩa là cái xa lìa, chữ ly là xa lìa. À, cái người mà ở trong cái nhà đó thì coi như là nó luyến liếng cái nhà, chưa có cái gì khác hơn á, thì có cái nhà nên gọi là cắt ái ly gia. Còn trong cái nhà đó nó có cái gì nữa đó là cắt ái ly thân, xa lìa cái người thân thích nhất của, à, của mình. Nhưng cái này khó lắm, à, chứ không phải nó là một cái chuyện bình thường. À, cho nên cái người đi tu mà Đức Phật dạy đó, cắt ái từ sở thân xuất gia hoằng thánh đạo, à, thệ độ nhất thiết nhân. À, cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà rất là khó. Bởi trên thế gian này ít có cái người mà có được cái ý chí cao thượng dám cắt ái. À, bởi vì chỉ có người đệ tử Phật, à, chỉ có những người trồng sâu căn lành mới cắt ái được. Còn cái người bình thường đó cắt ái không có nổi. À, mà cắt cái ái đó đó người ta còn gọi đó là cái sợi dây quan nghiệp. À, ái là cái sợi dây vô hình mà nó trói người muôn thở. Cho nên thế gian người ta có cái vấn đề người ta nói, người ta đổ thừa ông tơ bà nguyệt. Nha, ông tơ bà nguyệt khi gặp người này, người này gặp người kia đó nên gọi là xe tơ kết. Nha, xe tơ kết tóc. Nha, nên làm cho con người ta đau khổ ở trong cái cuộc đời đó. Cho nên cái người mà đi tu á thì coi như trước tiên là cắt ái từ sở thân. Nha, cho nên nó từ cái chỗ đó ở thế gian người ta nói gì? À, tơ tóc cột rồi thôi khó gỡ, mà lưới tình dướng mắt lụy cả hai. Nó cột vô một cái rồi không thấy hình gì chứ cắt không được, bứt không đứt. Nha, cho nên do nơi đó nó khổ não vô cùng. Cho nên cái người đi xuất gia đó thì cái ngày đầu tiên á là quỷ hình thủ chí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thế nhân, À, mình cạo quách hết cái rồi không còn sợ nào trong tơ bà nguyệt lợi quê, không có chỗ nào mà kết đó, mà cột gì trơn đó. Cho nên từ cái chỗ đó mình học Phật, mình thấy mình biết rõ được qua lời Phật dạy như vậy. Cho nên cái vô minh đó đó, nó làm cho con người ta đủ thứ chuyện hết. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học đạo đó, mình học mình thấy mình biết rõ. À, với những người căn cơ lanh lợi thì có thể tu theo pháp thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên này là 12 nhân duyên kế tiếp theo nhau, làm nhân, vừa làm nhân vừa làm quả, khiến cho chúng sanh mãi mãi xây dần ở trong bể khổ sanh tử luân hồi. À, cho nên cái chỗ này là cái chỗ 12 cái nhân duyên này đó, nó làm cho chúng sanh kết với nhau. À, đau khổ ở trong cái bể khổ luân hồi, không có ngày ra được. À, do cái 12 nhân duyên này. Còn mình biết mình cũng lấy 12 cái nhân duyên này mình tu, mình ra khỏi bể khổ mà chứng thành được đạo quả. À, nên nó ngược lại. À, mình thuận theo nó đó là đau khổ, mà mình nghịch lại á là chấm dứt đau khổ. À, cho nên từ chỗ đó cái người học đạo mình thấy rõ, mình biết được. Nên Đức Phật dạy 12 nhân duyên ấy là gì? Cái đầu mối của nó là vô minh. À, bởi vì khi mà cái tâm của con người ta vô minh rồi đó, thì bắt đầu nó mới có những cái hành động tạo tác. Nên gọi là vô minh duyên hành. À, cái hành động tạo tác, cái hành động tạo tác thiện nghiệp thì ít, mà cái hành động tạo tác bất thiện nghiệp thì nhiều. Do cái hành động tạo tác bất thiện nghiệp đó mà nó trở thành một cái nghiệp báo xấu ác. Mà cái nghiệp báo xấu ác đó đó, nó trở thành cái nghiệp lực. À, cho nên cái nghiệp đó đó, nó có một cái sức mạnh rất là lớn. Chữ lực là sức mạnh. Cái nghiệp đó nó trở thành cái nghiệp lực rồi đó, nó có một sức mạnh nó kéo mình, mình cưỡng lại không có nổi. Cũng giống như vụ mấy anh em mà ghiền ấp phiện, à, ghiền chích, à, xì ke, ghiền hút hít heroin, à, là ghiền nhẹ đi nữa là ghiền cà phê, ghiền uống rượu, à, đâu có ai kéo mình đâu. Nhưng mà sáng thức dậy cái chưa có ly cà phê có nó ngáp hoài, không làm ăn gì được hết trơn á. Nên cái thân mình là 70-80 kg, cái ly cà phê có mấy chục gram à. Nên mà từ cái chỗ cái nhà mình tới quán cà phê một cây số mà nó kéo sỉnh 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 mình tới đó, nó có mấy trăm gram mà nó kéo mấy chục ký chạy re re. Nên từ chỗ đó cái nghiệp đó có sức mạnh, nó kéo mình đi, mình chống nó lại không được. Nên cái đó gọi là nghiệp lực. Cái nghiệp đó nó có sức mạnh, nó kéo mình đi như vậy. Cho nên cái nghiệp nào nó kéo chúng sanh theo ở cái hướng của cái nghiệp đó trong cái giờ phút lâm chung, nên gọi là thức thần tùy nghiệp. Cái thần thức của chúng sanh nó theo cái nghiệp đó mà nó đi vào trong lục đạo luân hồi. Cho nên cái vô minh duyên hành, rồi hành duyên thức. Cái hành đó đó, cái việc làm đó đó, bắt đầu mình mới suy nghĩ. À, cái thức đó là suy nghĩ. À, cái nhận thức, mà cái nhận thức của chúng sanh đó, cái người mà nhận thức được đúng với chân lý thì ít, mà nhận thức sai lầm đó thì nhiều. À, rồi chỗ thức đó đó nó mới sanh ra danh sắc. À, nó có cái tên này, nó có cái màu kia. À, rồi con người ta bắt đầu từ chỗ ưa thích. À, cái hảo danh. À, rồi bất cứ, à, thủ đoạn nào, miễn làm sao mình được cái danh đó để làm gì? Cái danh đó để trục lợi. À, rồi từ cái danh lợi đó rồi gây thêm cái nghiệp tội lỗi nữa. À, cho nên từ cái chỗ đó nó mới đến cái chỗ lục nhập. À, rồi bắt đầu nó mới sanh ra ưu ái, rồi nó mới sanh ra khổ não ưu bi. À, rồi mới sanh đến cái lão tử. À, cái 12 cái nhân duyên đó nó hòa quyện, nó thúc đẩy, nó trói buộc chúng sanh trong cái dòng sanh tử đó. Thì bây giờ cái người học Phật mình biết rồi đó, mình đứng ra bên ngoài, đừng để cho cái 12 cái nhân duyên mà thuận theo cái chiều sanh tử đó nó kéo mình, mà bây giờ mình chuyển nó lại, cái vô minh đó nó thành minh. Chứ mình không cho vô minh, mà mình làm sao cho cái tâm nó minh. À, mà cái tâm minh rồi đó thì mình thấy rõ những nỗi khổ do đâu, à, cái ái do đâu, à, rồi cái thủ hữu nó do đâu, cái thức do đâu, danh sắc do đâu, lục nhập do đâu, ưu bi khổ não do đâu, lão tử do đâu. À, mình thấy biết rõ ràng được như vậy thì mình đảo ngược nó lại. À, mình chuyển nó, không vào cái con đường sanh tử khổ đau, mà mình chuyển nó vào cái con đường đường an lạc. Cho nên những người tu thập nhị nhân duyên này đó, có khi những người sinh ra đời không có Phật, nhưng mà những người này có căn lành. Đó, họ ngồi, họ nhìn thấy lá rụng qua rơi, đó, thì từ chỗ đó họ thấy được lý vô thường, họ tỏ ngộ. Đó, hoặc là đi ngang buổi chợ, sáng họ thấy cái chợ dọn ra, đó, trưng bày tất cả những cái đồ mà người ta bán, rồi kẻ qua người lại đông đảo nhộn nhịp. Rồi buổi chiều hoặc là buổi trưa họ trở lại lúc cái chợ tàn, bao nhiêu người nhóm chợ đó hết rồi, rồi những cái đồ đẹp mà trưng bày lên cái chợ buổi sáng nó hết rồi, mà bây giờ đến khi trưa họ trở lại, trong cái buổi mà tan chợ rồi đó, thấy nào là lá lú rác rưởi, toàn là những cái đồ mà họ xả đầy ở trên cái nền chợ đó. Thì từ chỗ đó người ta thấy, chỗ đó người ta giác ngộ. À, nên chứng cái quả đó gọi là quả vị duyên giác. À, tu thập nhị nhân gian duyên chứng được quả duyên giác, hoặc là tu thập nhị nhân duyên chứng vào cái quả bích chi Phật. À, có nghĩa là không có, à, không có thầy dạy, không có gặp Phật, mà thấy cái cảnh nhân duyên vô thường đó, người ta chứng được đạo quả. À, nên cái quả vị đó nên gọi là cái quả vị duyên giác. À, hay là cái quả đó là cái quả vị bích chi Phật, còn gọi là cái quả gì, à, độc giác, à, một mình giác ngộ, à, nhưng cái đó gọi là tự giác, à, tự giác cho họ chưa chứng được cái, à, chưa đến cái chỗ giác tha, à, còn Đức Phật trọn vẹn là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, à, cho nên cái tu tập mình học mình thấy của mỗi tông có một cái chủ trương, à, để người tu tông đó họ chứng được đạo quả đó. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học thấy biết rõ. Thì ở trong cái câu xá tông này thì tu hai cái vấn đề, một là tu pháp tứ diệu đế, hai là tu thập nhị nhân duyên. À, bởi vì đó là một cái phương pháp để cho cái người tu thấy biết rõ được như vậy đó, cũng như là một cái dòng chuỗi xích, không biết đâu là đầu mối, cũng không biết đâu là điểm cuối cùng. Nếu cắt đứt được một dòng xích thì chuỗi xích ấy tất phải đứt đoạn. Đối với người tu hành muốn chấm dứt sinh tử luân hồi thì cái mắt xích cần phải cắt đứt ấy, đó là ái. Ái ở đây là chỉ cho sự liên ái, vì liên ái nên mới có thủ, rồi thủ sanh ra hữu, và từ đó cái dòng sanh tử lại tái diễn. Vậy không có ái thì không có hữu, không có hữu thì không có sanh, không có sanh thì không có lão tử, không có khổ đau. Cho nên cái đau khổ nhất của cuộc đời đầu tiên của con người vào trong cuộc đời là do ái. Cho nên Đức Phật dạy ái bất trọng bất sanh ta bà. Cái tình ái, cái nghiệp ái, cái ái của chúng sanh không có nặng đó thì không có sanh về cái cảnh giới ta bà ở nơi đây. Làm cha, mẹ, vợ, chồng, con cái đều là ái. Cho nên do cái ái đó mà làm cho con người ta đau khổ. Còn người muốn dứt được nỗi đau khổ là cắt ái. Cho nên cắt ái, hết ái là hết khổ. Thì cái ái á là làm cho con người ta cái tâm hồn nó ô trược. Còn mình học Phật đó thì không có ái mà từ bi. Từ bi là thanh, là nó đi lên. Còn ái á, nó là trược, nó đi xuống. Cho nên Đức Phật thương tất cả chúng sanh, nhưng mà Đức Phật thương bằng tấm lòng từ bi. Cho nên Đức Phật và các vị Bồ Tát không có đọa lạc. Còn chúng ta thương chồng, thương vợ, thương con là thương bằng cái tình ái. Cho nên bằng cái tình ái đó nên đọa lạc trầm luân. Cho nên cái ái của cảnh giới ta bà này đó, nó ái thân, ái quyến thuộc, ái sở hữu. Ái thân là cái thân của con người. Mình thấy có nhiều người họ xăm soi một ngày không biết mấy chục giác đối với cái thân này. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà cái ái cái thân nó nặng lắm. Đó, rồi ái quyến thuộc, đó, tức là cha mẹ vợ chồng con cái. Rồi ái sở hữu, tức là đất đai ruộng vườn nhà cửa xe cộ, đó, tài vật. À, cho nên những cái đó con người ta suốt cả cuộc đời bị nó trói ở trong cái ái nghiệp đó. Cho nên người muốn dứt khỏi cái đau khổ của cuộc đời là vượt qua được cái ái. À, cho nên từ chỗ đó người ta không vượt qua được, cho nên người ta đau khổ triền miên. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật tu ở trong cái tông câu xá là chủ trương là đoạn ái. À, để được an lạc. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người tu học Phật đó, mình thấy biết rõ được như vậy đó, thì mình có được cái an lạc. Mà tu được đó, khi mà người mà cắt ái rồi tu tứ diệu đế, tu thập nhị nhân duyên đó, thì đến cái vấn đề mà thành tựu. Thành tựu đây đó, tức là cái quả vị tu chứng. Bởi vì mình tu được như vậy rồi đó, thì nó có cái quả vị tiếp theo. Trong quả vị tu chứng, một là người tu thu theo pháp tứ diệu đế, nếu mau lắm thì cũng phải trải qua 3 đời, còn nếu chậm thì phải trải qua 60 kiếp mới chứng được quả A-la-hán, là cái cõi cao nhất của hàng thanh văn, tức là cái quả mà đoạn trừ cái con đường sanh tử. Người chứng quả A-la-hán là chấm dứt cái con đường sanh tử. Mà tu như cái pháp này đó, mà tu miên mật, mỗi đời gặp được Phật pháp mà tu tập đó, thì trải qua 3 đời. Đời nào cũng tu, đời nào cũng tu, sanh ra là gặp Phật pháp là tu đó, là coi như là nhanh nhất là 3 đời. Còn nếu mà chậm tu hành mà không được tinh tấn thì trải qua 60 kiếp. Trước khi chứng được quả A-la-hán đó, hành giả từng tự chứng các quả như sau. Bởi quả A-la-hán là quả vị thứ tư trong tứ quả tinh văn. Mà đến cái quả thứ tư này thì phải trải qua 3 cái quả vị trước. Một là quả vị Tu Đà Hoàng, tào dịch là nhập lưu hay là dự lưu, nghĩa là bắt đầu vào dòng thánh. Tu Đà Hoàng đó, cái người mà tu chứng được cái quả vị Tu Đà Hoàng này đó, là cái người đầu tiên là cái niềm tin bất thối. Cái niềm tin đối với chuyện tu hành của họ không bao giờ thối chuyển. Thì cái người vào cái quả nhập lưu, tức là người này được vào dòng thánh. Mà đặc biệt là từ đó cho đến 7 đời mới chứng được quả A-la-hán. Thì khi trong 7 đời đó không bao giờ phạm giới sát sanh. Như ví dụ họ ra họ cuốc đất, họ đào đất gì đó, họ cuốc và làm chỗ đó, thì các vị mà thần hộ giới đó, dù là con vật nhỏ như con kiến, con mối ở chỗ họ cuốc đó, các vị thần hộ pháp dời họ đi hết. Còn ở trên bước đường mà họ đi xe, họ ngồi trên xe mà trời mưa, các con vật, con kiến, con mối nó cả đàn, mà nó đi ở trên cái đường đi mà bị mưa nước lũ cuốn trôi ra đường đó, thì xe chạy ngang đó, các vị thần hộ giới dỡ xe lên, họ không có cán mấy con đó chết. Cho nên họ không có bị không có bị phạm giới sát. Trong 7 đời không có phạm giới sát, nên đó gọi là cái giả quả dự lưu hay là nhập lưu, tức là vào dòng thánh. Cho nên thánh thì không có phạm sát giới. Cho nên do nơi đó cái người tu trải qua cái quả vị thứ nhất đó là quả vị Tu Đà Hoàng. Đến cái quả vị thứ hai đó là quả vị Tư Đà Hàm, tào dịch là Nhất Lai, nghĩa là người này còn phải đầu thai trở lại vào trong cõi dục giới một lần cuối cùng nữa để tu hành rốt ráo trước khi vĩnh viễn xa lìa cái cõi đời sanh tử khổ đau ở Ta Bà. Cho nên Nhất Lai nghĩa người này còn một đời trở lại tu tập, như người này trở lại không có đam mê, không có đắm nhiễm, sanh ra thì coi như là đã biết được Phật pháp, biết tu mà tu cả một đời. Cho nên người này chứng được cái quả vị mà Tư Đà Hàm, cho nên không còn rơi vào cái con đường sanh tử. Quả vị thứ ba đó là quả vị Ana Hàm, tào dịch là Bất Lai, nghĩa là không còn phải đầu thai vào cõi dục giới nữa. Hết bậc này thì đến quả vị A La Hán. À, cho nên người này sinh lên ở trên cõi trời, à, tu ở trên đó rồi chứng quả A-la-hán ở trên đó, chứ không có à, rơi vào các con đường sanh tử. À, A-la-hán tạo dịch là ứng cúng hay vô sanh, nghĩa là người này đã dứt bỏ được à, điều mê lầm ở trong cõi sắc giới và vô sắc giới, không còn phiền não, không chịu sanh tử luân hồi, vượt qua khỏi ba cõi, hưởng sự cúng dường của trời người. Bậc này gọi là vô học, nghĩa là không phải tu học pháp gì nữa. Hai là đối với lối tu duyên giác, nghĩa là tu theo lối tu quán 12 nhân duyên, thì quả vị không à, có chia ra nhiều tầng bậc. Chẳng qua à, khi đang tu hành thì gọi là duyên giác hướng, nghĩa là đi lần tới mục đích của sự tu hành quả duyên giác. Còn khi tu được đầy đủ là dứt mối mê lầm, chứng được chân lý, à, thường hưởng được cái vui giải thoát trong cảnh niết bàn, thì gọi là duyên giác quả. À, vị tu chứng được quả này thì gọi là Bích Chi Phật, tức là vị Phật tự giải thoát cho mình nhưng chưa có thể giác tha. Từ khi bắt đầu tu hành à, cho đến khi chứng quả duyên giác, với thời gian à, dài ngắn khác nhau, tùy theo căn cơ của người tu hành. Với căn cơ lanh lợi thì ít nhất cũng phải trải qua 4 đời tu luyện, với căn cơ chậm lục thì phải trải qua 100 kiếp tu hành. À, nên cái chỗ này, cái chỗ cái người tu chưa chứng được đạo đó, thì nên chỗ này gọi là hướng A-la-hán quả. À, bởi cái người này đang hướng đến cái quả A-la-hán chứ chưa chứng quả. À, nhưng cái người này quyết chí hướng đến cái con đường giải thoát để tu hành, cho nên gọi là hướng A-la-hán quả, chứ phải chưa phải chứng quả A-la-hán. Cũng giống như mình đi lên núi, mà trên bước đường đi dòm thấy cái chót núi đó mà đi, tức là mình hướng đến núi đi chứ chưa tới núi. À, thì nên cái người hướng đó đó là thấy núi đi không có lạc đường. À, vì thấy cái ngọn núi đó không có thể đi lệch hướng khác. À, nên cái người đã có tâm, đã có lý tưởng à, thì nó sẽ đến được cái chỗ quả vị của cái người đó tu tập. Nếu người đó bền lòng không bao giờ mà thay đổi cái chiều hướng, thay đổi cái lý tưởng, cho nên nó gọi là hướng à, đến cái duyên giác quả, hay là hướng đến cái Bích Chi quả à, cho nên à, là hướng đến Độc Giác quả à, hay là hướng đến A-la-hán quả. Thì người này đã có cái hướng thì nhất định sẽ thành tựu. Nhưng mà nhanh nhất à, thì 4 đời, mà chậm nhất là 100 kiếp à, tùy theo cái chữ tu hành tinh tấn. À, Câu Xá Tông mặc dù chỉ là một tông phái trong nhiều tông phái của Tiểu Thừa, nhưng có thể đại diện một cách gần đầy đủ cho phái Tiểu Thừa Phật giáo. Bởi thế Câu Xá Tông chúng ta có thể hiểu một cách à, khá tường tận giáo lý căn bản và phương pháp tu hành của hàng Tiểu Thừa trong quá khứ xa xưa. Đó, cho nên chỉ cho chúng ta thấy đó, bởi vì cái Câu Xá Tông này là chỉ cho cái người tu nhất định sẽ thành tựu nếu tu theo tông này, lấy cái giáo lý à, lấy cái phương pháp tu theo Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Nhân Duyên, thì ngay trong cái đời hiện tại người đó tu hành chứng được cái quả Tu Đà Hoàn à, rồi tinh tấn tu hành ngay trong đời đó à, có thể từ cái quả vị Tu Đà Hoàn đến cái địa vị quả vị cao tột nhất là quả vị A La Hán. À, có nhiều người ngay trong một đời họ chứng được 4 quả. À, nên trong cái lịch sử Phật giáo nó có một cái chuyện ngộ lắm. À, có một ông già này, ông tới lúc 80 tuổi à, ngày Khâu Chi Đa La đó, đến 80 tuổi ông là cái người giàu à, ngày xưa ta gọi là trưởng giả. Thì khi mà ông ý thức được cuộc đời, sống trong cuộc sống giàu sang, nhưng ông nói mình có hưởng được cái gì đâu. À, mình giàu thì có nhiều tiền của à, có nhiều tiền á thì phải bóp đầu nặng tráng, toan tính đủ điều, có nhiều của là phải mắc lo gìn giữ, cho nên khổ quá, thôi bây giờ đi tu à, thì lúc mà 80 tuổi mới đi tu à, thì khi mà vô trong chùa đi tu á thì 80 tuổi để trong chùa có mấy chú tiểu nhỏ, mà mấy chú tiểu nhỏ đi tu trước ổng, nhưng mà ổng vẫn kính trọng, coi rằng chú tiểu đi tu trước mình là hiểu biết nhiều hơn mình. Nên cho nên do nơi đó, đó cái gì cũng hỏi cũng học mấy chú tiểu hết. Thì đối với quý vị trưởng lão hòa thượng lớn trên á, thì ổng thấy quý vị lớn ở trên công việc nhiều quá, nó công việc nhiều quá nên ổng không có dám hỏi, không dám làm bận, có chuyện gì hỏi mấy chú tiểu không à. À, rồi trong chùa đó có 4 chú tiểu, ổng mới hỏi vậy chứ Phật tổ rồi quý vị tôn túc tu chứng đạo làm sao, 4 cái quả vị chứng cần phải chứng làm sao. Mấy chú tiểu đó mới nói đó, ông muốn chứng bữa nay anh em tôi cho tụi ông chứng. À, thì mới nói bây giờ ông dạy phương pháp tham thiền rồi cái ông dẫn ông ra ngoài, ở phía sau sau chùa có một cái chỗ à, mà tu tập thiền tọa của các bậc tiền bối á, thì dẫn ra kêu ông ngồi đây. À, ngồi đây thì mấy ông qua cái buổi lễ Du Lan đó, qua buổi lễ Du Lan ở chùa rồi người ta cúng cây trái nhiều lắm. À, rồi mấy thầy mới chia à, cho mấy chú tiểu chưa có ăn à, mấy ông mới bưng mấy cái trái cây mà quý thầy chia cho đó, bưng ra ở ngoài đó rồi kêu ông ngồi đây ngang. Rồi mới nói tu đà hoàng tu phải làm gì. Rồi nói ông nhắm mắt lại, ông nhất tâm ông thiền quán nha. Ông lấy cái trái, lấy cái trái quýt ông nện lên trên đầu, ông nói đây là quả vị tu đà hoàng nha. Ông cũng làm thinh, ông ngồi ông thiền tọa đàng hoàng. Rồi ông nói chứng quả tu đà hoàng rồi đó, muốn tứng chứng quả vị tu đà hàm nữa là lên trên ngồi. Ông chú tiểu này mới nói muốn chứng quả tu đà hàm phải tu làm sao, đoạn cái gì. Ngồi để ông nói xong rồi ông lấy cái trái cam ông nên lên trên đầu ông một cái. Này đây là quả vị tu đà hàm nha. Nó thì đến cái cuối cùng tính quả vị A La Hán, ông lấy cái trái bự to vậy nè. Ông ngồi ông nói pháp, nói cho ông nghe rồi ông lấy cái trái bự bự to tổ bố. Ông nên lên trên đầu một cái, đây là quả A La Hán cuối cùng nha. Ông nên cái cho mạnh ra trái bự bể bung ra hết. Thì ngay cái chỗ đó ông chứng quả thiệt. Tại vì lúc đó ông nhiếp tâm ông tu, ông nhiếp tâm ông tu, ông nghe mấy cái chú tiểu nói mà ông tưởng là Phật Thánh nói cho ông nghe, ông nhiếp tâm ông nghe nên ông chứng quả thiệt. Cho nên mấy chú tiểu mà nện trên đầu ông một trái bự nó bể bung ra hết, chiếu hào quang. Mấy chú tiểu quán hồn quán vía vô chạy thưa hòa thượng, nói chuyện lạ vậy. Rồi hòa thượng mới ra mời ông vô, thì thấy ông có một cái cốt cách của một bậc thánh tăng giáng phàm, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Cho nên rồi hỏi đạo, ông giảng nói như là một cái bậc thánh của một bậc vô học. Cho nên từ chỗ đó cái tu của con người ta đó là cái cốt yếu là ở cái tâm. Nên cái tâm lúc đó nhiếp tâm đó đâu phải là đợi tới Phật mấy chú tiểu mà nói cũng đúng, vì nghe học hiểu nhớ trên văn tự nói cho ông nghe, nhưng mà ông nhiếp tâm ông nghe. Nhưng mà cái đó cũng là một cái căn lành, vì ở trong thế gian đó, ông có phước báo. À, ông làm trưởng giả giàu sang, ông có trí huệ, nhưng mà ông bỏ hết những cái của thế gian đó. Mà khi mà vô trong chùa rồi á, nếu ông là người giàu sang, người thông minh à, mà lại bỏ được cái ngã à, mấy chú tiểu dạy ông coi như là thầy, là Phật, là Thánh vậy. Cho nên cái xả bỏ cái bản ngã đó là chứng đạo rồi. À, còn cái người mà tu không chứng là toàn còn cái bản ngã lớn. Cái bản ngã lớn quá à, cho nên chứng được. Cho nên ông xả bỏ cái bản ngã đó à, thân của mấy chú tiểu nhỏ, nhưng mà cái lời nói của các chú tiểu là cái lời nói của Phật tổ nói lại à, cho ông nghe. Mà ông nghe là ông tin đây là lời Phật tổ nói à, cho nên từ chỗ ông nghe đó mà ông ứng dụng, ông nhiếp tâm trong cái thời gian ngắn đó, ông chứng quả thật à, cho nên cái chuyện tu hành của một cái người học đạo đó, cái quan trọng nhất là cái xả ly à, cái xả ngã, cái xả ái à, hai cái đó khó xả nhất à, bởi vì cái xả ái, cắt ái ly gia khó lắm à, rồi mà vào ở trong chùa rồi xả ngã cũng khó lắm à, mà cái người nào mà xả ái xả ngã được đó thì chứng được quả nhanh, còn xả ái xả ngã không được á thì chứng quả khó lắm, mà nói cách khác là không chứng được. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy mình biết, cũng giống như bây giờ mình đi nước ngoài mà lên máy bay à, mà mình đem theo mấy cái kim loại, đem theo mấy cái cây cắt móng tay thôi à, nó cũng lấy lợi, nó không có cho mình đem theo đâu à, cho nên á, mình đi lên máy bay thôi mà đem mấy cái đồ kim loại nhỏ nhỏ nó cũng lấy lại, còn nếu mình không chịu để lại thì ở lại à, thì coi như là mình mình đi về cõi Phật cũng vậy, cũng phải lên kiểm tra lần cuối coi còn mấy cái đó không. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học đạo mình thấy biết rõ vậy để mình có được an lạc. Nên đó là một cái ý mà hôm nay mình học trong cái tông câu xá đó. Bởi vì cái tông câu xá này nó có nhiều vấn đề, nhiều danh từ lắm, nhưng mà những cái nào nó cần thiết thì tôi nói phân tách chia sẻ cùng đại chúng. Còn nếu cái nào mình thấy nó không cần thiết thì thôi mình lượt qua, để cái thời gian mình học được những cái nào mình học được, mình hiểu được, mình làm được, thì những cái đó là những cái mình học. Thì hôm nay đây là cái phần cuối của cái tông câu xá, mình học để mình biết được. Đến tuần tới đó thì mình học đến cái tông thứ 10, tức là đến cái thành Thật Tông. Thì tuần tới mình học đến cái tông thứ 10, thì trong cái 10 tông phái của Phật giáo mình học hiểu để rồi mình ứng dụng, mình tu tập. Thì cái thời lượng thời gian của buổi chiều hôm nay thì đến đây đã kết thúc. Bây giờ mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Hiện nay lớp học giáo lý được tổ chức tại chùa Hồng Liên do Thượng Tọa Thích Thiện Xuân thuyết giảng đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần. Sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận để hỗ trợ cho chùa Hồng Liên thực hiện lớp học giáo lý được hoàn thành viên mãn, để Phật pháp được trường tồn, làm lợi lạc chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn và cảm niệm công đức quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, địa chỉ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0913720902 hoặc ban thư ký 0945697869, số tài khoản 0700209 3866, chủ tài khoản Trần Quang Thủy, tức thầy Thích Thiện Xuân, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp, số chứng minh nhân dân 340085479.